Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 1 năm 2017. Hôm nay cũng là ngày mùng 1 Tết của năm Đinh Dậu. Và cái sinh hoạt bình thường chúng ta từng năm đó là vào ngày đầu năm chúng ta có một khóa tu. Có khi thì một tuần, có khi 10 ngày. Năm nay thì chúng ta bắt đầu từ tối nay cho tới tối Chủ nhật, cũng nhiều, đúng ra thì hơi nhiều. Một tuần đó là lắm rồi thưa các vị. Điều rất hay đó là dường như cái sinh hoạt của thiền đường Mây Từ, chúng ta không cố tình nhưng mà nó thành một cái nếp rất là thiền đường nha. Ví dụ như đêm hôm mình về tới đây là trễ một tiếng đồng hồ. Thế rồi hóa ra là đại chúng ngồi thiền một tiếng đồng hồ. Bữa nay nếu mà tình diệu không gõ cửa mở rằng thưa thầy 7 giờ 5 thì có lẽ để cho các vị ngồi thiền một tiếng luôn. Thưa các vị, là cái thế giới của những thông tin bây giờ nó làm người ta lạc nẻo. Kỳ thực là mình vô mình bày vò trong cái bộ Đại Tạng Hán Tạng, mình tìm thử mấy bài thi kệ của sư ông Trúc Lâm, sư ông Dịch, để làm những bài hô canh tọa thiền. Các vị có nghe những bài thi kệ của sư ông Trúc Lâm chứ hả? Thưa đại chúng, là ông cụ dịch từ cái tác phẩm của ngài Bồ Đề Đạt Ma. Thế rồi mình tìm, mình biên một bài đầu thôi, tức là bài canh một nghiêm trang ngồi tịnh tu của ông cụ dịch thôi. Rồi mình mày mò đọc thử coi là có bao nhiêu cái văn bản nó liên hệ. Thế rồi ngồi thấy đồng hồ của mình thì nó trễ hơn một tiếng đồng hồ, nó còn sớm. Cái điều dễ thương ở đây thưa các vị là nếu các vị có một cái chút để ý thì thấy rằng cái sinh hoạt thiền đường Mây Từ mình nó rất là thiền đường nha. Tức là nó không có những cái sao động giống như các chùa. Dường như chúng ta đến đây, một là nghe pháp, tức là một là học, hai là tu thôi. Cái sinh hoạt nghi lễ tụng niệm dường như rất nhẹ nhàng. Và do vậy cho nên nó rất là khác biệt với các chùa là như vậy. Điều này nó làm thành một cái nét rất là riêng của cái sinh hoạt thiền đường. Điều thứ hai, nếu các vị để ý thì cái sinh hoạt thờ phượng nơi đây, cách bài trí nơi đây cũng rất là nhẹ nhàng. Chỉ có một tượng Phật giản dị, một cái tủ rất là gọn, đủ để cho Phật ngồi thôi, chứ không có rộng lắm để chỗ cho mình ngồi nữa. Do vậy cho nên cái cách thờ phượng, trang trí, thiết kế một cái Tết nó rất là nhẹ. Nó làm cho mình, dù rằng không gian rất là nhỏ, nhưng mà nó làm cho thoáng đãng tâm thức. Đây là điều thứ hai. Điều thứ ba là chừng như đã nhiều năm đi ngang qua, chúng ta thấm được cái mùi tu tập, cho nên mỗi đầu năm thì chúng ta lại có cơ hội ngồi lại với nhau đi tu tập 7-8 ngày. Tất nhiên là cái nhân duyên chúng ta nó chưa có thù thắng, do vậy cho nên mình chỉ tu gọi là lơ phất phơ chừng nửa thì giờ thôi. Tại nửa thì giờ ban đêm thì mình không có nhiếp tâm tu được, mình chạy về nhà mất rồi. Thứ hai nữa là có khi buổi trưa mình cũng đi ăn và nghỉ ngơi. Thế nhưng mà thưa các vị, mình học được cái bài học của chư tổ bảo rằng tu là cái việc một đời chứ không phải tu một bữa nghe. Do vậy cho nên là các vị cứ thông dong mà tu một cách lai rai cũng được. Không nhất thiết gì tu cho nó ghê gớm. Chẳng cần tu bao nhiêu trong tương lai cũng đều thành Phật cả. Cho nên cứ yên tâm thôi. Và từ cái điều đó dẫn vô một cái bài kệ của sư ông Trúc Lâm. Sư ông dịch cái bài kệ để ngồi tọa thiền buổi sáng, nó rất là hay nghe. Ở đây tôi nghĩ chắc sẽ có vài người thuộc lòng bài kệ này. Có ai thuộc lòng không? Đưa tay lên coi. Thưa các vị, là trước khi dẫn cái bài kệ này, mình dẫn cái bài kệ của truyền thống của Dạ Lam, thì các vị thấy cái sự khác biệt. Hồi xưa thở mình còn là tăng sinh đó, mỗi năm vào mùa an cư. Trước khi ngủ thì các thầy cũng hô canh và có một buổi tọa thiền sàng. Thiền sàng đó là cái ghế tọa thiền đóng từng cái nhỏ thôi, cho mỗi vị ngồi trên một cái ghế giống như các vị sư Trung Quốc. Tôi nghĩ chắc các vị thấy những cái thiền đường Trung Quốc các vị biết nha, nó vuông vuông bằng cái tọa cũ này. cách mặt đất chừng 30 phân, 40 phân, tựa vô vách tường, ngồi gần đụng vách tường, gọi là cái thiền sàng. Và cái bài kệ hô canh tọa thiền sàng thế này: sơ canh dĩ đáo tọa thiền sàng, tức là canh một đã đến rồi, hãy ngồi thiền. Tam nghiệp tịnh trừ độ thánh nhang, tức là tham sân si rũ sạch thì thấy được Phật. Thâm tín Phật con thường niệm Phật, tin sâu vào lời dạy của Phật và luôn niệm Phật. Bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương, không có cần chóc tay cũng đi đến cảnh giới Tây Phương. Mình đọc nguyên bài: sơ canh dĩ đáo tọa thiền sàng, tam nghiệp tịnh trừ độ thánh nhang, thâm tín Phật ngôn thường niệm Phật, bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương, ngưỡng lao đại chúng an tọa tịnh trung, kính xin đại chúng hãy an trú tâm trong thiền tọa. Thế rồi ông niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì mình phải niệm A Di Đà Phật. Và ngày xưa thưa các vị là tăng sinh, mình rất là ghét cái chuyện tọa thiền sàng, không phải ham ngủ đâu nghe. Ghét là do vì mình ngồi trong vùng mình tọa thiền, rồi cái ông thầy ở ngoài ổng gọi là đi giám thiền, ổng đi ngang ổng khẩy móng tay. Thực ra thì từ Hán học bảo rằng là từ khẩy móng tay trong đó nó gọi là gì, nhưng mà đúng ra là tróc tay vậy, không phải khẩy móng tay nghe. Còn móng tay mà khẩy vậy là sao mà nghe, tróc vậy thì quả mai người ta còn nghe tiếng kêu. Còn đây ổng khua vậy, búng tay nhỏ nhỏ vậy. Mà nếu trong vùng cái anh học tăng nào mà không búng tay lại thì sáng lãnh đủ rồi là quỳ hương. Cho nên thưa các vị, đâu có ngồi thiền chi đâu, ngồi lắng nghe. Có ai búng tay không, nặng rồi mình đáp lại bằng không thì sáng lại quỳ hương. Cho nên thưa các vị, 3 tháng an cư dường như là chưa bao giờ có một thời tọa thiền nói an lạc cả. Gọi là tọa thiền nhưng mà kỳ thực là ngồi rình mấy ông đi ngoài. Ổng mà búng tay là mình phải búng tay lại, ông tróc tay, ông tặng hắn nghe tiếng ông đi là mình phải biết rằng là có người đang dám thiền. Và các vị hình dung rằng là ngồi có 30 phút thôi mà lòng nó rất là bất an. Đó là cái hiện tượng mà hồi thở tăng sinh á, mình đã đi vô cái sinh hoạt tọa thiền mà mình không mấy gì ưa tọa thiền nha. Thế rồi ghét của nào trời ra của ấy, không ưa tọa thiền cho nên tới chừng lớn lại đi vô thiền viện tu tập. Thế rồi mình đến thiền viện chân không thì cái bài hô canh rất là dễ thương. Ông trụ dịch thế này, chép tặng cho các vị. Bài cũng may là mình còn nhớ nha. Canh một, nghiêm trang, ngồi tịnh tu. Tinh thần tịch chiếu đồng thái hư, muôn kiếp đến nay chẳng sinh diệt. Đâu cần sinh diệt diệt gì ư? Gẫm xem các pháp đều như huyễn, bản tánh từ không đâu dụng trừ. Nếu biết tâm tánh không tướng mạo, lặng yên chẳng động tự như như, đó là 8 câu. Thưa các vị, là truyền thống của Sư Ông Trúc Lâm đó, có những thầy họ hô canh tọa thiền hay lắm nha. Các vị hình dung rằng đầu hôm mà ông ngân nga cái bài kệ này, mình nghe là lòng mình nó yên vắng, nó tĩnh lặng rồi. Và mình chưa có dịp nghe quý thầy giải thích bài kệ này. Có một hôm bên khóa tu ở Úc Châu, mình thấy nó quá hay cho nên mình có đem ra mình giải thích. Do vì là mình thấy cái bài thứ hai ông cụ dịch, nó có nhiều từ làm cho người ta có thể hiểu lầm. Lâu nay mình không bận tâm lắm, rồi trong cái khóa tu ở bên Canada gặp một thầy. Ông nói thưa thầy, cái bài kệ đó sao nó khúc mắc, nó khó chịu, nghĩa lý nó không thông. Tại sao mà trong cái truyền thống thiền Sư Ông Trúc Lâm lại viết cái bài kệ như vậy? Mình nói không đâu thưa thầy, không phải ông cụ sáng tác đâu, mà cái đó là bản dịch từ ngũ canh thiền tọa của Ngài Bồ Đề Đạt Ma đó. và nguyên văn của nó để mình tra lại, mình cũng cống hiến cho thầy, thế là mình tra lại. Ví dụ như cái bài này thì nó rất là dễ hiểu, rất hay. Thế nhưng mà cái bài thứ hai là canh năm bát nhã chiếu vô biên đó, chẳng khởi môn niệm thấu tam thiên, muốn thấy chân như tánh bình đẳng, dè dặt sanh tâm trước mắt liền, thì người ta dễ hiểu lầm cái câu đó. Tức là dè dặt sinh tâm thì trước mắt liền có, người ta có thể hiểu như vậy. Tại vì khi hô canh thì mình không có chấm phẩy được nha. Nguyên tắc thì khi viết thì dè dặt đừng sinh tâm, thì ngay trước mắt cái thể bát nhã hiển hiện liền. Nếu giải thích thì phải giải thích như vậy. Nhưng mà hô canh thì cái câu bảy chữ, ông cụ dịch ra bảy chữ là dè dặt sanh tâm trước mắt liền, thì làm cho người ta rất là khó hiểu. Rồi từ cái câu hỏi của một thầy bên Canada, ở trong khóa tu bên Úc Châu á, mình mới chợt nhớ, mình mới đem ra, mình mới đọc lại cái bản gốc từ trong Hán Tạng, mình mới dịch thử. Do vậy cho nên mình dẫn cái bài này ra và chúng ta sẽ học luôn 5 bài. Tại vì 5 canh, Ngài Bồ Đề Đạt Ma, Ngài sáng tác 5 bài như thế này để mỗi canh có một bài ứng dụng để thiền tập trong 5 canh. Đây là canh 1. Các vị thấy là canh 1 nghiêm trang ngồi tĩnh tu, tinh thần tịch chiếu đồng thái hư, muôn kiếp đến nay chẳng sinh diệt, đâu cần sinh diệt diệt gì ư. Ngang đây là họ thỉnh một hồi khánh và đọc 4 câu kệ này. 3 hồi khánh thì chia ra, đây là hồi đầu, đây là hồi thứ hai, đây là hồi thứ ba. Mình nghĩ là anh Toàn Kiên phải học thuộc lòng, học cách ngâm nga, mai mốt thỉnh khánh hô canh, tập sự là người xuất gia lần đi. Ở đây mình điểm mặt là đó, anh nào có cái đầu không có tóc thì coi chừng xuất gia hết á, được 3-4 anh đây rồi đó. Và nguyên văn là thế này: nhất canh đoan tọa kiết già phu, nhất canh đoan tọa kiết già phu. Đài thần tịch chiếu dẫn đồng hư, giải thích từng câu đi. Nhất canh là tức là canh một nhé, canh một. Đoan tỏa là ngồi nghiêm trang, kiết già phu là xếp chân kiết già. Ông cụ dịch câu này rất là trung thực với cái câu của Ngài Bồ Đề Đạt Ma. Tinh thần tịch chiếu đồng thái hư thì cũng phản ảnh được nguyên văn của câu này. Đại thần tức là cái tinh thần an lạc, lặng lẽ, yên bình. 4 chữ này nó hàm nghĩa là tâm thức rỗng lặng, tịch nhiên, không có vọng niệm, không có nghĩ suy, không có cái đối tượng nào để anh khởi tâm, anh gá vô cả, gọi là đại thần tịch chiếu. Dẫn đồng hư tức là nó đồng với hư không, rỗng lặng tịch nhiên, nó đồng với hư không. Thưa các vị, mở đầu những câu như thế này thì nó giúp cho chúng ta, điều thứ nhất là dễ nhiếp tâm. Thứ hai là nếu mình thấu đạt được điều này thì mình khởi tâm nương với cái lời của hô canh này, mình trụ tâm, mình tu rất là dễ ngay. Câu đầu thì nó biểu lộ cái tư thế ngồi, thế nhưng mà câu thứ hai thì nó đi vô cái tầng dụng tâm tu rồi đấy. Khi tâm thức của chúng ta nó an bình, nó tĩnh lặng, thế thì thưa các vị, nó không có biên giới, nó không có cái nội dung gì, cho nên nó rỗng lặng tự nhiên mà nó đồng với cái lượng của hư không mênh mông, gọi là đài thần tịch chiếu đồng thái hư. Kỳ thực là khi có buồn, có vui, có hận, có giận thì các vị cảm thấy ngột ngạt, bất an. Các vị cảm thấy dường như lòng ngực mình nó vỡ tung khi cái nỗi phiền muộn nó đang trĩu nặng. Khi có buồn, khi có giận, tất cả những cảm xúc mà nó đầy nơi tâm thức các vị thì các vị nghe nó rất là nặng nề. Thế rồi bước thứ hai, thưa các vị, khi những cái trạng thái cảm xúc nơi tâm các vị mà nó vắng mặt, thế thì niềm vui nó đã làm cho tâm thức ta rất là mênh mông, rộng mở rồi nghe. Buồn ấy, thì dường như chỉ có mình ta chịu, nhưng mà niềm vui thì nó lại mở rộng cánh cửa lòng của các vị để đến với mọi người. Niềm vui càng lớn thì tâm thức người ta càng phải cao. Thế rồi vượt trên cả nỗi buồn niềm vui nữa, thì cái trạng thái rỗng lặng tịch nhiên của tâm nó bằng với lượng hư không bao la. Cho nên đại thần tịch chiếu đồng thấy hư là vậy, dẫn thấy hư là nó bằng với cái lượng hư không là như vậy. Và cái điều này ai có một chút dụng công hoặc ai có khả năng công phu thiền tọa thì có thể nghiệm ra điều này rất là dễ. Rồi câu thứ ba là khoáng kiếp do lai bất sinh diệt. Tức là từ vạn kiếp tới hôm nay chưa từng sinh diệt. Rồi câu thứ tư là hà tu sinh diệt, diệt vô dư. Từ ngàn vạn kiếp tới hôm nay, thưa các vị, cái thể tâm của các vị, cái năng lực rỗng lặng tịch nhiên tỏ sáng hiện tiền này, nó chưa từng vắng mặt bao giờ. Cho nên gọi là khoáng kiếp do lai bất sinh diệt. Thế thì đâu cần anh phải vận dụng tâm thức anh để anh đoạn trừ phiền não, anh chứng nghiệm Niết Bàn chi? Tại vì cái thể tâm rỗng lặng tự nhiên nó vốn đã là Niết Bàn rồi. Không biết cái điều này nó có làm cho các vị cảm thấy lúng túng, khó hiểu không ạ? Ví dụ thế này. Ví dụ là những lúc vui, lúc buồn thì nó có sinh, có diệt, có đến, có đi, có phải vậy không? Thế nhưng mà cái trạng thái không vui, không buồn thì thưa các vị, nó chưa từng là đến đi sinh diệt chi cả. Đó, tầng thứ nhất dễ nhận ra đó là khi các vị nhận diện được đây là vui, đây là buồn thì các vị thấy có lúc buồn, có lúc vui. Thế nhưng mà cái khả năng không buồn, không vui thì nó chỉ nằm sẵn đó. Khi có buồn, có vui đến thì nó tạm thời ta chưa nhận diện ra. Nhưng mà buồn, vui nó vắng mặt thì cái trạng thái bình thường nó liền có mặt. Có phải vậy không? Trạng thái bình thường không buồn, không vui là cái nền để cho những buồn, những vui, các vị nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi, nó chạy ngang qua, chạy ngang về. Ở mức độ cạn nhất, dễ hiểu nhất là như vậy. Ví dụ thứ hai dễ hiểu nữa là cái trạng thái bình thường của mặt biển vốn không có sóng. Để nó làm chi? Để nó làm nền cho sóng to, sóng nhỏ có mặt, phải không? Nó làm nền cho cuồng phong, bão tố, làm cho sóng thần có mặt. Nhưng mà cái bản chất của biển thì nó bình thường, nó không có sóng. Thế thì từ ví dụ bên ngoài, các vị quy chiếu lại nội tâm của các vị. Cái trạng thái tâm bình thường, thưa các vị, là trạng thái cố hữu thường nhiên, nó luôn có mặt, không lúc nào vắng cả. Cái bất thường nó sinh nó diệt đó là những buồn, những vui, những lo âu, những phiền muộn, nó luôn đến, luôn đi, luôn sinh, luôn diệt. Cái đó thì nó không bình thường và nó tạm thời nó có thôi. Còn cái luôn có mặt, luôn bình thường, luôn làm nền, nó là cái trạng thái tâm vốn là bất động, vốn là không sinh, không diệt, không buồn, không vui, không hờn, không giận. Ở mức độ cạn mình hiểu vậy trước được á, thì mình đi đến bước thứ hai là cái trạng thái tâm luôn bình thường, không buồn, không vui ấy, nó có cái năng lực đang tỏa sáng nhiễm màu, đang rỗng lặng tịch nhiên nhưng mà tràn đầy sự nhận biết. Thế thì cái đó đích thực là từ ngàn vạn kiếp tới hôm nay nó chưa từng sinh và diệt chi cả, gọi là khoáng kiếp do lai bất sinh diệt là cái ấy. Rồi dùng cái ví dụ thứ ba cho dễ hiểu hơn nữa là thế này. Cái sinh, cái diệt trên mặt đất này là nhà, là cửa, có phải không? Là đường, là xá, là con người, là xe cộ chạy tới chạy lui. Nhưng mà cái chưa từng sinh, chưa từng diệt nó luôn có mặt là gì? Là quảng không. Quảng không, quảng không rỗng lặng này nó luôn có mặt. Có cái nhà thì nó nhường cho cái nhà có mặt, nhưng mà nó không mất đi đâu cả. Khi 100 năm hoặc 200 năm hoặc là 2-3 năm hoặc 5-3 ngày người ta giật sập cái nhà thì quảng không nó liền có mặt lại. Nó không chạy đi đâu cả, nó đang chờ sẵn đó. Anh cắt cái nhà, trừ phi anh xây bích luôn, nó là một cục đá, thì quả mai quảng không nó vắng mặt. Nó vắng mặt có nghĩa là nó nhường chỗ để cho cái quảng đặt có mặt thôi. Còn nếu cái nhà đó có quảng trống bên trong thì không có cách chi không có quảng không bên trong cả. Anh xây 4 vách thì quảng không nó lọt vô ngay. Anh lợp cái mái nhà, quảng không nó có trong này. Anh đem đồ vô rất chặt thì quảng không nó nhường chỗ cho những cái món sở hữu anh có. Thế là khuân đồ ra là chuyện gì phát sinh? Quảng không nó có lại. Thế thì cái thường nhiên là quảng không nghe. Còn cái sinh, cái diệt, cái đến, cái đi, cái người ta tạo mãi được, đó là cái có. Thế rồi từ cái ví dụ thứ ba đó, cái bị quy chiếu là nội tâm, cái bị thấy nó dễ nhận ra nữa. Nó là chi? Ta tạo muôn vàng cái có. Cái có nó là chi? Là buồn, là vui, là hờn, là giận, là lo lắng, là bất an, là những nỗi niềm của ta. Nhưng mà tất cả những cái ấy, thưa các vị, cái kẽ hở của nó luôn có, nó là cái quảng không nghe. Kẽ hở của nó là cái năng lực tâm đang nhận biết cái sở hữu bên trong của các vị. Cái kỳ diệu đó là bên ngoài thì người ta tốn công để khuân ra nó mới có quảng không. Nhưng mà cái kỳ diệu của tâm thức là không cần khuân ra, không cần làm chi cả. Chỉ cần anh mời được cái năng lực chiếu sáng, nhìn được cái có thì cái không liền có mặt. Anh chỉ cần nhìn thì tất cả những cái có liền bị đốt cháy. Do vậy cho nên cái câu nơi đây là từ ngàn vạn kiếp tới nay. Khoán kiếp có nghĩa là từ muôn vạn kiếp quá khứ xa xôi, không thấy bờ, thấy mé chi cả. Cho tới hôm nay thì cái thể tâm này, cái năng lực vô sinh bất diệt này, hay là cái tâm Phật bất động này, nó luôn có sẵn nơi anh đó. Cho nên đâu có cần anh phải dụng công để trừ dẹp, dụng công để tẩy gội, dụng công để khuân quát nó ra để cho có được quán không đâu. Chỉ cần anh khéo thì anh trực nhận được cái quán không đang có nơi anh đây. Muôn kiếp tới nay bầu trời vẫn vậy nhé. Thế nhưng mà ta vụng về, ta chỉ thấy cái có mà ta không thấy không gian. Ta chỉ thấy mây, ta chỉ thấy mặt trời, ta thấy những vì sao, ta thấy màu xanh xanh. Ta không có chú ý đến cái quảng không đang có mặt trong không gian mênh mông này. Cho nên ta thấy toàn cái có, nhưng mà kỳ thực là cái không nó đang có mặt, đang hiện hữu. Cũng như vậy, cái bản chất tâm của các vị, cái bản chất Phật nơi chính các vị, nó đang hằng hữu, nó không thiếu lúc nào cả. Thế nhưng mà ta lại không nhận ra, ta lại không nhìn được điều này, ta không có thể nghiệm điều này, ta không có ngộ ra điều này. Ta chỉ thấy ta là cái có, ta là cái phiền não, ta là cái lo âu, ta là cái nghĩ suy rầm rì. Trong khi tất cả những cái ấy, thưa các vị, nó vẫn hiển hiện như vậy. Nhưng mà các vị ngộ ra rằng là ngoài những cái có đó, cái năng lực tâm đang giám sát đó, đang nhìn đó, đang nhận diện đó, đích thực là Phật bất động của các vị, thì chuyện gì xảy ra? Chứng nghiệm thể niết bàn tự tâm đó. Và mình không chịu làm điều này, cảm thấy nó vô vàn khó khăn. Trong khi có gì đâu mà khó khăn, bản chất anh không phải là cái sinh diệt, bản chất anh là cái bất sinh diệt nhé. Cái này là cái mượn xài đỡ trong một kiếp trăm năm thôi. Cái buồn vui trong đây mượn xài đỡ bao nhiêu lâu? Thưa các vị, chút xíu thôi à. Buồn với vui, hờn với giận, lo lắng với bất an là cái ta tạm thời mượn nó để làm màu sắc với nhân gian, để làm bộ với nhau, để mời gọi sự quan tâm của người kia nghe. Chứ kỳ thực cái đó nó không thiệt bao giờ. Cái đó chẳng qua là cái giả vờ. Mượn nó đi đánh giá cuộc đời, mượn nó đi thấy cái phải cái quấy, mượn nó đi đo lường cái mức độ hạnh phúc cùng không hạnh phúc trong cuộc sống đời thường thôi. Trong khi cái bản chất rất thực của các vị là khóa kiếp do lai bất sinh diệt ạ. Từ ngàn vạn kiếp xa xưa tới hôm nay nó chưa từng vắng mặt. Thế thì đâu cần đem cái sinh diệt để diệt gì đâu. Đâu cần dụng tâm tẩy gội, dụng công loại trừ, dụng các pháp môn để dũa, để mài, để làm cái chi cả, không cần. Như mình vừa nói đó, vật chất hữu vi này thì tốn công lắm mình mới có thể làm cho có một quảng trống. Nhưng mà tâm thức các vị thì không có tốn công. Đúng ra thì nếu mình hiểu được điều này thì cái việc tu mình nó rất là nhẹ nghe. Không có cần tẩy gội, không cần đoạn trừ, không cần làm cái chi nhiêu khê cả. Các vị chỉ cần an trú ngay nếu tự thể vốn có của các vị là cái năng lực tâm đang quan sát, thì thành tựu được quả vị Phật và viên mãn con đường niết bàn. Chừng như tu là chuyện dễ, chỉ trò chơi mà tại sao không tu, phải không? cái bản chất thực của anh là như vậy rồi, anh không chịu làm nữa thôi. Anh cứ gắn đời anh vào những cái giả vờ, anh gắn đời anh vào những cái sinh và diệt. Trong cái lúc mà mình chưa thấy được đạo thì mình gắn liền đời mình với những cái sinh diệt như đồng tiền của mình, cửa của mình, nhà của mình, vật chất của mình. Thế rồi lớn một chút nữa, thưa các vị, tuổi mình bị đẩy đến cái già rồi, mình thấy là tất cả những cái sở hữu này dường như là nó bỏ ta nó ra đi, hoặc ta sẽ bỏ nó đi. Cái còn lại đó là người thân của ta, tình nghĩa của ta, yêu thương của ta. Thế rồi mình bỏ cái vật chất thô thì mình gắn với những cái sở hữu nó rất là mịn hơn, đó là tình cảm của mình, yêu thương của mình, nghĩa tình của mình, vân vân. Những cái không thấy. Tình cảm các vị có thấy không? Không. Sự yêu thương các vị cũng không có cân đong đo đếm chi cả. Nhưng mà thưa các vị, những thứ càng tinh tế thì nó càng dính với các vị rất đậm nghe. Thế rồi tới một lúc mình cảm nghiệm được điều rằng là ôi bao nhiêu nghĩa tình nó cũng rất là phù du. Nghĩa nhân nó mỏng như cánh con chuồn chuồn, khi vui nó đậu, khi buồn nó bay. Nghĩa nhân mỏng dánh như cánh chuồn chuồn, các vị nghe mấy bà nhà quê hát ru mà. Và tới lúc đó thì mình nghĩ rằng là thôi, cái việc quan trọng nhất là danh dự của ta, uy tín của ta. Thế thì mình bắt đi vô cái chiều tinh mịn hơn là mình làm chút gì đó để lại cho đời. Thay vì để lại cho con thì bây giờ gom hết của cải tài sản, cúng dường cho công trình phúc lợi xã hội. Bia của chính phủ, họ còn ghi đến 100 năm, 1000 năm tri ân những con người làm công ích cho xã hội mà. Thế rồi tới một lúc khi tâm thức mình nó vươn đến chiều cao thì mình nghĩ rằng tất cả những cái trò này nó chẳng qua chỉ là chuyện phù phiếm. Ta từ đâu đến hành tinh này ta còn không biết. Ta giả từ hành tinh này ta đi đâu ta cũng không hề hay. Vô lý, một đời sống sinh động, một cái con người tràn đầy kỳ lạ, màu nhiệm đến hành tinh này ra đi rồi mất hút và cõi mông lung ư. Không bằng lòng với chuyện này cho nên mình mày mò vào con đường tâm linh. Thế rồi mình bị gạt là con đường tâm linh đó, anh là hình hài này nè, anh phải đi về sinh về cảnh giới nọ, cảnh giới kia nè, nơi thiên quốc nè, ngồi cảnh chúa nè, vân vân. Thế nhưng mà có một con đường, thưa các vị, là trí tuệ nhất, tắc nhất, đó là con đường chứng nghiệm ngay nơi tự thân. Anh hãy nhìn coi cái gì là anh trước khi anh nói cái chuyện là anh sẽ đi về đâu sau khi chết. Và con đường này chỉ có độc nhất con đường của Đức Thế Tôn mở ra thôi nghe. Trước khi anh muốn anh sẽ đi về đâu sau khi trả hình hài, anh hãy nói với tôi nghe rằng là hình hài này cái gì là anh? Cái gì là anh? Và khi mình quán chiếu được điều này, thì thưa các vị, đi vô cái tầng rất dễ hiểu, đó là cái tầng quán chiếu về năm uẩn nghe. Các vị thấy sắc không phải là ta, thọ không phải là ta, tưởng không phải là ta, tâm thức vận hành không phải là ta, ý thức của mình, phê phán của mình, những nghĩ suy thầm thì của mình cũng không phải là mình. Thế thì cái gì là mình? Dễ hiểu nhất là cái năng lực đang quan sát năm uẩn là anh. Tôi thấy năm uẩn thì năm uẩn là đối tượng bị thấy, nó vốn là giả vờ, vốn không thật, vốn sinh diệt, vốn mất còn, vốn đến đi, vốn vay mượn, tạm có rồi biết mất. Thế thì cái năng lực quan sát được năm uẩn, cái đó đích thực là tâm Phật bất động. Thế rồi người ta đặt câu hỏi sâu hơn là cái gì quan sát năm uẩn? Ví dụ, các vị nhìn vào tấm bản, các vị thấy tấm bản thì tấm bản là đối tượng bị thấy. Thế thì cái gì là cái thấy? Con mắt là cái thấy ư? Không. Thế thì cái nằm sâu bên trong các vị không thăm dò được. Nếu Duy Thức Học thì phân tích rằng là nhãn căn này nó không thấy nghe. Mà sâu bên trong là những hệ thần kinh dẫn truyền để lên não bộ, nó cũng không phải là cái thấy. Mà cái thấy này nó rất là vô hình, nó gá với nhãn căn, gá với hệ thần kinh của các vị, tức là thần kinh thị giác của các vị, và thậm chí là cái trung khu thần kinh nơi nó giải mã tất cả những thông tin, cũng không phải là nhãn thức của các vị. Thế rồi truy nguyên ra được nhãn thức thì nhãn thức cũng không phải là các vị, mà các vị còn lớn hơn, còn rộng hơn, còn mênh mông hơn cái gọi là nhãn thức. Thì cái gì là cái mênh mông hơn nhãn thức. Nếu ta quy chiếu là pháp hành trì thì cái suy nghĩ của các vị, phân tích của các vị, định danh của các vị về sắc, về màu đó, bộ óc của các vị đang làm việc, ý nghĩ của các vị đang dở thành muôn ngàn thứ, nhưng mà bên cạnh đó có một cái năng lực tiềm phục, chói sáng, luôn thấy sự vận hành ý thức. Thì cái năng lực đó nó vốn là không phải nhãn thức, không phải nhãn cầu, không phải đối tượng, phải không? Tức là nó vượt ngoài năm uẩn của các vị mà nó có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây. Trong từng cái nghĩ suy của các vị, từng cái vui buồn của các vị, nó đều nhận diễn ngay. Cái ấy gọi là chi? Là khoáng kiếp do lai bất sinh diệt đây. Từ ngàn khoáng kiếp tới nay, cái đó nó vốn chưa từng sinh diệt, cái ấy chính là anh. Rồi khi nhận ra cái này rồi, thì thưa các vị, người ta không có nhu cầu làm chi? Sinh về đâu? Và người ta cũng không có sợ chết, tại vì chết là chuyển hình hài nghe. Chết là chuyện rã cái hình hài sắc quẩn, cái chuyện thọ tưởng hành thức này tan đi, nhưng mà cái năng lực tâm bất động vô sinh ấy, nó vốn chưa từng sinh, chưa từng diệt. Rồi cái điều này không phải là cái chuyện nói rồi mình hiểu, mà điều này các vị phải sống á. Thưa đại chúng, cái bước tu tập của chúng ta nó đi từng bước một như thế này. Cái bước đầu tiên dễ hành trì nhất là các vị thử nhận diện từng hơi thở đang đi vào, đi ra. Các vị quan sát được nó, các vị sẽ quan sát được cái chi? Quan sát được cái con người này đang đứng, đang đi, đang ngồi, đang nói. Quan sát được cái con người này đang ăn. Quan sát được cái con người đang nổi giận nữa. Đó là đi vô cái tầng cảm thọ rồi. Sẽ tới một lúc khi công phu thực tập của các vị nó thuần rồi thì có thể các vị làm bộ nổi giận, hoặc là nổi giận thiệt. Thế nhưng mà nó có hai cái điều xảy ra lúc ta nổi giận. Điều thứ nhất là mình quên, cho nên mình đồng nhất mình vào cơn giận, cái sự sân si, hoặc là cái sự buồn tủi bất an, hoặc là cái anh chàng nó khóc rầm rì đó. Nhưng mà có một trạng thái tâm, có một cái con đường tắt thứ hai để tách anh ra khỏi cơn giận, để anh chứng nghiệm được quả Phật ngay tiền. Đó là đang buồn, đang giận, đang khóc, đang sầu tủi bất an, nhưng anh cũng cùng một lúc quan sát được cái con người đang buồn, đang giận, đang khóc, đang bất an. Và khi mình làm được điều này, cái nền của nó để làm được điều này, đó là cái năng lực mình luôn quan sát được hơi thở. Mình đi từng bước vậy, mình luôn quan sát được mình đang đi. Đi là chuyện của thân, nhưng mà ngoài cái chuyện của thân đang di động, còn có một con người đang quan sát cái con người đang đi nữa. Và khi làm được điều này, tức là xây được cái nền này vững rồi, thì các vị sẽ làm được một cái điều dễ vô cùng, đó là cái buồn, cái vui, cái hờn, cái giận của từng cảm thọ đang sinh đang diệt, các vị cũng quan sát được nó. Nó phải như vậy, không khác được, con đường như vậy thôi. Và khi các vị làm được điều này rồi thì các vị thấy cái chuyện sinh diệt đến đi mất còn có hình hài năng quẩn không phải là ta, mà ta là cái con người đang quán chiếu năm quẩn, đang thấy năm quẩn, thấy sắc, thấy thọ, thấy tưởng, thấy hành, thấy thức, nó bồng bềnh, nó du hành trong cái không gian tâm thức của ta. Thưa các vị, đạt đến ngưỡng cửa này thì người đó có thể thấy chết là chuyện của hình hài năm quẩn nghe. Còn ta thì không phải là năm quẩn, cho nên ta không hề có chuyện chết và sống, không hề có chuyện sinh và diệt. Đây là con đường ngắn nhất, thẳng tắp nhất, để chứng nghiệm trí tuệ thành tựu niết bàn, đoạn phiền não khổ đau. Ở mức độ gần nhất là thế này, chưa cần các vị thành đạt con đường cuối của chứng nghiệm tuệ giác nghe. Chỉ cần các vị có khả năng đi vào sự thực tập căn bản, đó là luôn làm người quan sát. Dường như mình nói quanh quanh, mình cũng nói gần này thôi. Luôn làm được người quan sát thì chuyện sẽ xảy ra, đó là tất cả những cái ưu tư, phiền muộn, khổ đau, bất hạnh của cuộc đời không dính được các vị. Nó có thể sinh khởi. Thế nhưng mà lúc nào nó sinh khởi, các vị cũng đang làm người quan sát nó, thì chắc chắn một điều rằng là các vị không hề bị nó nhận chìm. Tu mà để cho phiền não sinh khởi là cái gì hơi lạ. Tại vì nó không có cách gì nó sinh khởi tâm các vị được cả. Nó có quyền dạo chơi bồng bềnh trong cái miền tâm thức của các vị, nhưng mà các vị luôn là người chủ nhìn ngắm nó đang dạo chơi, cho các vị chưa hề vụng về đến đó là đồng nhất mình vào đó, vào nó để bị nó nhẫn chìm ngay. Thưa các vị, mình không có nuôi chó, nhưng mình nghe các Phật tử, những người họ nuôi con si bò bà đó, họ kể chuyện đó, nói thưa thầy, nó rất là lý thú thầy. Con cứ ngồi con nhìn nó thôi, nó chạy tới, nó chạy lui, nó đi chơi, rồi nó kêu, nó la, nó sủa gì chuyện của nó, còn con cứ nhìn quan sát nó bằng nụ cười, con mỉm cười nhìn nó. Tôi nói ô, nuôi con chó tu dễ lắm đó. Kỳ thực rằng là các vị hãy nhìn tâm thức của các vị, nhìn buồn vui các vị như nhìn con chó con. Khi người ta nuôi con chó con như vậy thì người ta có giận dữ, có buồn phiền, có muốn khống chế nó đừng chạy chỗ này, đừng chạy chỗ kia không? Không, nó chạy đâu nó chạy à, mỉm cười, mình là bà chủ hay là ông chủ mà ngồi nhìn nó rất vui khi thấy nó chạy tung tăng, rồi nó phá phách, nó chơi đùa. Thưa các vị, nó nhỏ xíu cho nên nó đâu có thể làm cái gì mà ghê gớm đâu, cho nên mỉm cười nhìn nó chạy tới chạy lui trong nhà. Và thưa các vị, chưa đạt đến cái chiều sâu sự tu tập, ta chỉ cần làm việc là ngộ ra được rằng ta đích thực là con người đang quan sát, thì các vị đã đi được vô pháp hành trì rồi. Chắc chắn một điều rằng là không có phiền não nào có quyền nhẫn chìm ta được. Cho nên mình vừa nói một câu là tu mà để cho phiền não sinh khởi là chuyện hơi lạ. Tại vì nguyên tắc là nó không được phép có mặt trong ta. Tu mà thở dắn thở dài bảo rằng sao buồn quá, chiều nay không ai tới thăm tôi, sao không có Phật tử nào gọi điện thoại tới. Thưa các vị, cũng vô lý vô cùng nghe. Không có chuyện hết. Tâm thức của người thực sự có pháp hành trì, không có một tróc tai gì hở trống, gọi là cô đơn, vắng vẻ, quang vu gì trong tâm thức cả. Lòng họ tràn đầy cái chi? Tràn đầy cái năng lực của con người đang quan sát. Tức là cái sự nhận biết nó luôn tỏ sáng, chưa hề vắng một chút xíu nào. Thế thì không có cái chuyện là trống trải, buồn phiền, cần phải giết thì giờ bằng bất cứ việc chi cả. Không có. Họ luôn là người thảnh thơi, hay nói cái khác, họ là kẻ rong chơi trong ba cõi á. Và cụ thể gần nhất là họ là kẻ rong chơi trong mọi trạng thái buồn vui hờn giận cái tâm thức nghe. Này buồn, này giận, này lo lắng, này bất an, này ưu tư, này sầu thảm. Thưa các vị, họ đều có thể rong chơi trong cái miền hỗn mang của tâm thức được. Thế nào là rong chơi? Đơn giản thôi, họ chỉ cần nhận diện nó như người chủ nhà đang nuôi con chó, nhìn nó chạy chơi thôi. Gọi là rong chơi trong ba cõi, rong chơi trong cái miền tâm thức đầy lửa khói của các vị, họ cũng rong chơi được. Nguyên tắc là vậy ạ. Và mình làm lại, chuyện này không phải là lý thuyết, đây là một lẽ thực. Ai có thực tập làm được con người quan sát tự thân thì họ quan sát được buồn vui. Anh hãy làm người quan sát thân anh cho được, sẽ quan sát được buồn vui của anh, lo âu phiền muộn của anh. Rồi cái vấn đề đặt ra ở đây, quan sát là thế nào? Quan sát là thế nào? Là nhận biết thôi. Tôi đang nhìn ra ngoài, tôi nhìn bốn phương tứ hướng, nhưng mà tôi cũng đang nhìn lại tự thân tôi được vậy. Phải không? Tôi đang đứng trước các vị, tôi đang giải thích bài kệ của Ngài Bồ Đề Đạt Ma, nhưng mà cùng một lúc tôi cũng làm được con người đang quan sát tự thân tôi. Tôi đang nói, tôi đang sắp xếp chữ nghĩa trong đây để có thể trình bày cho mạch lạc, cho dễ hiểu. Thế nhưng mà cùng một lúc tôi cũng vẫn đang quan sát cái con người đang diễn đạt, đang trình bày. Và các vị hình dung rằng là năng lực của nó rất là kỳ lạ. Mình ngồi bình thường, mình quan sát tự thân thì dễ rồi. Thế nhưng mà khi đi mình cũng quan sát được, khi buồn, khi vui mình cũng quan sát được, không khó khăn chi. Và thưa các vị, điều này nó đòi hỏi ta có đam mê thực tập điều này hay không mà thôi nghe. Anh đam mê thì cái việc trên cũng làm được. Còn anh chưa thấy đam mê, chưa có nhu cầu thì không làm được thôi. Thế rồi mình hỏi với nhau là chừng nào mình có nhu cầu để làm điều này đấy? Chừng nào? Tức khắc thôi, không có đợi chừng nào hết. Tại vì, thưa các vị, thì giờ không cho phép mình đợi với chờ. Ai biết được ngày mai sẽ ra sao? Đâu biết được phút giây tới chuyện gì xảy ra. Tóm lại, nhất canh đoan tỏa kiết già phu, đài thần tịch chiếu dẫn đồng hư, khoái kiết do lai bất sinh diệt, hà tu sinh diệt, diệt vô dư. Ông cụ dịch là canh một nghiêm trang ngồi tĩnh tu, tinh thần tịch chiếu đồng thái hư, muôn kiếp đến nay chẳng sinh diệt, đâu cần sinh diệt việc gì ư? Thưa các vị, thiền mặt chiếu hay là thiền chánh niệm đi vô cái cửa ngõ này á, mình xếp chân kiết già không có hàm nghĩa rằng mình làm việc, không có hàm nghĩa rằng là mình giết vọng tưởng. Gặp vọng tưởng là phải chém một dao cho nó chết bỏ mạng, không có chuyện đó. Thế nhưng mà đôi khi mình học đạo chưa đến nơi rồi mình sợ vọng tưởng, mình giết vọng tưởng, mình dẹp vọng tưởng, mình trừ vọng tưởng. Ở thưa các vị, điều này nó tạo thành một cái phản ứng nghịch. Mà càng tu thì càng đau đầu, càng tu thì càng uể oải, càng tu thì càng nóng nảy. Tại vì mình phân mảnh tâm thức mình ra để mình đoạn trừ, mình dập tắt, mình bạo động. Trong khi phương pháp tu, thưa các vị, từ Đức Thế Tôn là một phương pháp vô cùng là hiền hòa, không có phân mảnh đời sống mình ra để đoạn trừ, để dập tắt, để bạo động chi cả. Thế thì các vị sẽ thắc mắc rằng là nói như thầy Phước Tịnh, thế thì cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, anh không phải là nó, anh là người đang nhìn nó, có phải là phân hai không? Thưa không. Phân hai đó là anh dùng một cái lực đối kháng này, anh đối kháng, anh đoạn trừ, anh dập tắt, anh sát phạt cái lực kia. Còn này đơn giản chỉ nhận diện sự có mặt của nó mà không làm gì thêm cả. Đơn giản chỉ nhìn nó mà thôi. Giống như chúng ta nhìn con xe ngựa hòa nó chạy tới chạy lui, không có la biểu, mi phải chạy đường này, mi phải chạy đường này, mi phải ngồi đó. Không, nó chạy là chuyện của nó. Cái việc của ta là ta ngồi mỉm cười nhìn nó và vui chơi với cái chuyện chạy tới chạy lui của nó thôi. Thế thì thưa các vị, cái cách thực tập của chúng ta khi đi vô cái câu là muôn kiếp đến nay chẳng sinh diệt, đâu cần sinh diệt việc gì ư, nó hàm nghĩa thứ nhất đó là rất là tỉnh tại, an nhiên, trong sáng, lặng lẽ, và chỉ làm một việc đơn thuần là không có bạo động, không có trấn ngự, không có làm việc chi trong lúc thiền tập cả. Anh đơn giản chỉ cần ngồi yên bình lắng nghe, nhận diện, quan sát thôi. Quan sát thân hành của anh, quan sát những vọng thức của anh, quan sát những buồn vui của anh, quan sát tâm thức anh nó chạy tới, chạy lui, chạy xuôi, chạy ngược. Rồi nếu mình hiểu được điều này, thưa các vị, một thời thiền tọa nó tràn đầy phúc lạc, chứ không có một thời thiền tọa mà nó cực nhọc giống như một đi cây lúa. Mình phải hò hét gầm gừ cái đôi bò để cho nó cài, không có. Thời thiền tọa là cái thời vui chơi nhất trong cuộc sống của chúng ta, mỉm cười nhận diện từng trạng thái tâm hành đang sinh đang diệt thôi. Và nó còn khỏe hơn những cái phương pháp như là chúng ta niệm Phật, chúng ta tụng chú nghe. Tại sao khỏe hơn vậy? Thưa các vị, ví dụ như các vị niệm Phật thì các vị còn dụng tâm nghe. Dụng tâm thầm niệm A Di Đà Phật liên tục, phải không? Rồi các vị tụng chú, các vị cũng phải như vậy nghe. Các vị thầm tụng Thiên Thủ Thiên Nhãn vô ngại Đại Bi liên tục, tức là có khởi ý, tâm thức các vị vẫn sinh diệt luôn một tràng dài. Thế nhưng mà ta làm một cái việc là an trú trong thiền tập thì không hề có trạng thái tâm sinh diệt gì sinh khởi cả. Chỉ đơn thuần là tịch chiếu lặng lẽ thôi, nhận diện thôi. Và khi mình nghe cái câu kệ này của các thầy hô canh trước khi tỏ thiền và mình ứng dụng được pháp hành như vậy, thì thưa các vị, một thời thiền tập nó tràn đầy hỷ lạc. chưa có chứng quả gì cả, chỉ cần hiểu tỏ tường bài kệ này thì một thời thiền tập nó tràn đầy hỷ lạc.
Câu thứ năm,
nhất thiết chư pháp giai như nguyện. Bản tánh tự không, na dụng trừ.
Thưa các vị, là các pháp nó hàm nghĩa rằng là mọi pháp hữu vi đều như mộng huyễn. Pháp hữu vi bên ngoài, hữu vi là tự thân, mà cái tinh mạnh nhất là pháp hữu vi của tâm thức các vị, nó cũng như mộng huyễn nghe. Bên ngoài thì dễ hiểu rồi, như cửa, như nhà, như lầu, như xe, vân vân, thưa các vị, nó là pháp hữu vi, vẫn như mộng huyễn. Nó sinh, nó diệt, nó mất, nó còn. Thậm chí một cơ chế chính trị, thưa các vị, nó cũng là mộng huyễn nghe. Ví dụ như một cái nhiệm kỳ tổng thống Obama, thưa các vị, 8 năm đi qua, cái công trình của ông vô cùng trân trọng, ông mong muốn thành đạt, đó là cái Obamacare, phải không? Thế rồi, thưa các vị, chỉ cần vừa tuột chức tổng thống và ông Donald Trump muốn lên rồi ông ký cái rụp quỷ lên Obamacare. Đó là mộng huyễn nghe đó, không có gì chắc cả. Mới nghe cô Kính Nghiêm cô nói nè, thưa thầy, Nho Nghiêm nó đọc đâu ra cái câu rằng tất cả những người có thể sanh đó mà ra khỏi nước Mỹ không được quyền trở vô nước Mỹ, thầy có biết không? Nó ủa ngộ vậy hả? Nó nói thầy liễu hồn á, thầy đi qua Úc Châu coi chừng thầy không về được, cho thầy biết. Ủa thiệt vậy đó hả? Thưa các vị, mình không biết là chuyện thiệt hay giả. Ồ, mình nghe mình mắc mừng, nó ủa cha thế thì sung sướng thiệt. Từ nay không được quyền rời nước Mỹ, còn nếu rời là đi luôn. Dạ, yeah, nó biểu là phải thi quốc tịch, thầy có biết không? Ôi chà, thầy ở đây bao lâu mà thi quốc tịch? Thầy tạm thời thôi, hành tinh này là nơi ghé lại chơi chút rồi đi mà. Đất nước nào của tôi đâu cần quốc tịch nào. Tôi là người của thế giới chứ không phải của đất nước Hoa Kỳ. Nếu nói rộng hơn là tôi là người của ba cõi chứ không phải là của một hành tinh này, cho nên tôi ghé nơi đây chơi chút thôi. Mà vui lắm, nó nghiến răng, nó nói thầy hứa với con rằng là con vô đại học thầy phải có quốc tịch, thế giờ con học trên cả đại học nữa mà tại sao thầy chưa chịu thi quốc tịch, con sắp lấy phía đi rồi đó. Và thưa các vị, là nó hăm he mình, nhưng mà mình cứ khắc lần, nó thôi thung thẳng cũng được. Còn bao nhiêu năm nữa mình đã về với hư vô rồi, mắc gì đâu thi quốc tịch. Và tới trường nghe nó hầm, nó nói là thầy mà ra khỏi nước Mỹ thì đừng hòng về lại nước Mỹ. Nó ủa vậy hả? Vậy sung sướng thiệt. Đi thử coi là sao. Tóm lại thưa các vị, mọi pháp hữu vi bên ngoài, như cửa, như nhà, như ngựa, như xe, như một cơ chế chính trị, nó có thể đổi thay chóng vánh nghe. Rồi pháp hữu vi đó là hình hài các vị. Cái điều này ai cũng nhận ra cả. Thưa các vị, là nó cũng đổi thay rất dễ. Ngủ một đêm sáng coi chừng mình không bước chân xuống giường được, chứ đừng nói chi chuyện khác. Có khi trí nhớ của mình bữa nay rất là tinh tường, thế nhưng mà đâu có lường được rằng là tới chừng ngủ một đêm sáng vậy, trí nhớ mình nó ra đi mất, nó không về. Ai làm gì nhau? Và chuyện này, thưa các vị, là nhiều người đã lâm vô, chứ có phải là không có trên hành tinh này đâu. Đừng nghĩ rằng tôi thông tuệ như thế này kéo dài được 10 năm, 20 năm sau nhé. Thưa các vị, một ngày có bao nhiêu điều đổ thay đó. Thế thì mọi pháp hữu vi nó đều sinh, đều diệt. Thế rồi cái pháp mạnh nhất của hữu vi, đó là những buồn, những vui, những hờn, những giận của các vị, nó có chắc gì ở lại lâu với các vị đâu. Sáng vui, chiều buồn là chuyện bình thường. Người ta thương đó rồi người ta làm gì kế tiếp? Chuyện đó dễ như cơm thôi. Nói một lời xúc phạm nhau rồi ghét liền, chứ đâu cần sáng với chiều. Đang cười với nhau rất là hạnh phúc, rất là đầm ấm, chỉ cần nói một câu xúc phạm thôi là thưa các vị chia tay đó. Một câu xúc phạm thôi là địa ngục liền có mặt nghe. Đang thiên đường rạng rỡ, nhưng mà chỉ cần một câu là địa ngục liền rớt xuống. Các vị có khi nào cảm nhận được điều này không? Dễ quá, về làm thử ở nhà với ông chồng biết ngay, hoặc là với bà vợ biết ngay. Chuyện này chuyện thiện mà. Thế thì mọi pháp hữu vi đều như mộng huyễn là như vậy. Thế thì cái cơn buồn nỗi lòng, nhưng mà nếu gặp một người mà các vị rất là thương yêu, hoặc là người ta biết nói những lời dịu ngọt, xin lỗi, lấy đi những nỗi buồn các vị, thì mùa xuân liền về, mùa xuân liền về. Chuyện đó nó đổi thay xanh xanh ha. Tôi nghĩ rằng là đời sống của các vị trong nhân gian thì những điều này các vị chứng nghiệm rất dễ nghe. Trong thế giới người tu cái chuyện này dường như người ta khó quán chiếu lắm. Tại vì đời sống người tu, thưa các vị, ngày nào cũng như ngày nào cả. Các vị hình dung rằng mình ở Lộc Uyển, quanh năm mình chỉ tiếp xúc với mấy ông thầy, mấy bà sư cô thôi. Mình tiếp xúc một cách rất là hạn chế. Tính ra cho tới năm nay mười mấy năm ở Lộc Uyển, mình chưa hề vô phòng có bất cứ thầy nào mình ngồi uống cốc trà nghe. Không có, đi quanh là nhìn chơi. Phòng trà của mình thì các thầy ngồi, và mình cũng chưa hề là ngồi với quý thầy ở trong những phòng trà tán gẫu chuyện nọ chuyện kia, không có. Mình làm việc của mình mười mấy năm và mình chưa đi hết mấy căn phòng ở trong tăng xá của mấy thầy. Thì các vị hình dung coi là đời sống người tu nó rất ư là chi, rất ư là hạn chế cái sự tiếp xúc. Cho nên những cái buồn, những cái giận, những cái bất an, những cái xung động dường như nó hiếm cơ hội xảy ra lắm. Theo mình thấy vậy nhé. Và một ngày, thưa các vị, đối với các vị thì không biết làm sao, nhưng một ngày đối với người tu nó qua nhanh vô cùng. Phần sáng mình mở mắt ra, lay quay đi tọa thiền, ăn sáng xong mình nói với thầy là đã trưa rồi đó nghe thầy. Kỳ thực là tọa thiền xong, ăn sáng xong, đi lên tới phòng là 8 giờ mấy rồi. Làm chút việc gì đó, nhìn đi nhìn về là 11, 12 giờ rồi. Giờ cơm tiếp. Mình tính trung bình mỗi ngày mình vũ mền 2 lần là hết một ngày đó. Lần thứ nhất là trưa. Bữa trưa là kéo mền ra. Trời có sập tôi cũng nằm dài cái đã rồi tính sao. Thưa các vị, dường như con người của mình sinh ra để đi tu chứ không làm được việc gì đâu. Mình nghĩ là chắc cả đời làm thầy tu chắc ăn nhất. Tại vì mình nhớ từ hồi mình xuất gia từ mười mấy tuổi tới giờ, dường như là trưa là tôi phải nằm dài thôi. Trời có sập tôi cũng nằm, tôi ngủ chút rồi tính sao. Và thậm chí đi qua bên Hải Ngoại nói chuyện vui. Thầy Thông Hải cũng thương lắm, ổng mua vé phi cơ qua cái đảo Pitt Island đi chơi vòng nè. Thì mua từ phi trường Honolulu đến một cái phi trường đầu đảo. Và mướn chiếc xe chạy tới cuối đảo thì trả xe rồi đi về. Và con đường đó thì phải lái một ngày. Thế rồi tới buổi trưa ăn xong nói, bây giờ nghỉ. Nó nghỉ là sao? Nó phải kiếm chỗ tôi ngủ trưa. Thông Hải nói tôi chịu không nổi với ông luôn. Tôi chịu không nổi sư huynh rồi đó. Hỏi sao chịu nổi. Nói đất Mỹ này chưa hề có chuyện nằm dài ngủ trưa nghe. Tôi nói không, đất Mỹ là chuyện của thầy. Tôi không dính gì Mỹ đó. Tôi ăn rồi tôi mới nằm dài tôi ngủ thôi, không đi được. Thưa các vị là vui vậy đó. Cho nên thưa đại chúng là với người tu, thưa các vị, tiếp xúc với cuộc đời này dường như nó ít khi gặp những cái xung đột. Rồi điều thứ hai, thưa các vị, nếu có phải tiếp xúc thì người tu tiếp xúc với những cái mộng huyễn vô thường là dường như nhiều hơn các vị. Tại sao vậy? Không có ai tiếp xúc với người chết nhiều như các thầy tu hết, phải không? Và thưa đại chúng, mình đã từng đưa những người bạn vô lò thiêu nghe, mà cái vui của mình đó là mỗi lần đưa bất cứ ai vô lò thiêu á, mình không phải đứng ở ngoài tụng kinh không, mình nhắm mắt lại, mình thầm tưởng rằng mình là người đang nằm trong cái hòm đó, người ta đang đẩy vô, và thử hy vọng rằng là nếu người ta đẩy vô, lỡ còn sống, thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị là không có đường lui nghe. Cái con đường đi vô lò thiêu, thưa các vị, một khi nó đẩy vô rồi là cái hòm nó không có quay trở lại. Nó chỉ có một con đường đi vô thôi. Và đi vô xong là cửa đóng cái kình xuống là rồi đó. Là dù anh có sống nữa, anh cũng phải nằm đó, anh đợi lửa cháy thôi. Và ta thử hình dung rằng là cuộc đời nào cũng đến giây phút cuối vậy nghe. Và cái điều này nó cho mình một cái quán chiếu, thưa các vị, là khi các vị tiếp xúc với mọi pháp, hữu vi bên ngoài, hữu vi của tự thân, hữu vi của tâm thức các vị bồng bềnh như buồn, như vui, như những ý niệm sinh diệt, thưa các vị, nó đều như mộng huyễn cả. Và khi nhận diện nó được như mộng huyễn mà người ta lại để cho nó hành hạ mình, nó hủy hoại mình, thì thưa các vị rất là tội nghiệp nghe. Nhưng mà thông thường chúng ta rất là vụng về trong cái chuyện này. Những ý nghĩ chúng ta thấy nó rất là thiệt. Mình nghĩ về người nọ, phê phán về người kia. Thưa các vị, dường như là mình thấy điều này rất thật. Khi nào các vị cảm thấy những kẻ thù của các vị từ năm trước cho tới năm này dường như đã không còn là người đáng thù hận nữa thì các vị đã tu khá rồi đó. Còn khi các vị nhìn bất cứ ai, các vị thấy người này đã từng gây hấn với tôi thì biết rằng là các vị chưa nhìn được các pháp như mộng huyễn. Thực ra thì không có một con người nào không đổi thay từng ngày cả. Hãy nhìn mình để thấy mình có đổi thay từng ngày không? Thay đổi chứ. Tâm thức của mình đổi thay từng ngày, từng tế bào của mình, đó là cơ sở vật chất đó, nó cũng đổi thay từng ngày. Thế thì thưa các vị, không có kẻ thù của ta một đời đâu. Dù người đó họ gây phiền muộn cho ta, họ gây bao nhiêu sự bất an, giận dữ nơi ta, nhưng mà thưa các vị, ngày đó nó khác, ngày hôm nay nó khác rồi. Cho nên khi quán được các pháp như mộng huyễn thì mình nhẹ với chính mình và nhẹ với muôn người rất dễ. Và chẳng cần tu chi nhiều, chỉ cần nắm một câu thôi. Nhất thiết chư pháp dai như huyễn thôi. Nắm được câu này để làm triết lý sống giữa cuộc đời, thưa các vị, cuộc đời mình nó đã an lạc rồi. Thế mà tội nghiệp là chúng ta chưa hề làm điều này. Chúng ta cứ thấy mọi pháp rất là thật, mọi cái buồn vui rất là thật, rồi mọi cái chuyện người ta gây hấn, kẻ thù của ta, người đụng chạm ta, người xúc phạm ta, vân vân, mình thấy rất là thật. Và kỳ thực những cái thấy của mình đó, có khi nó không đúng lắm đâu nghe. Do mình cả, do mình suy nghĩ về người như vậy cả. Hay nói cái từ khác, đó là do mình áp đặt người ta, mình chụp mũ người ta, mình phong hàm cho người ta. Mình có một cái suy nghĩ về người, phán xét về người, mình nhìn người theo lăng kính của mình. Chứ còn kỳ thực người ta có khi không phải như vậy, không phải đáng ghét như vậy, không phải gây thù oán với mình như vậy, không phải đáng chê trách như vậy. Và người nào có thể quán sát được điều này một cách tường tận thì thưa các vị, giữa cuộc đời này họ không thấy ai là kẻ thù của họ cả. Mọi việc đến với họ, họ đón nhận lúc đó rồi qua thì họ mỉm cười và họ rất là hoan hỷ, xả hết những buồn, những vui, những hờn, những giận, không có ôm cái sự chấp trước khư khư đối với bao nhiêu người, đối với những nghịch cảnh đã xảy ra với họ. Nhất thiết chư pháp giai như huyễn, ở đây ông cụ là gẫm xem các pháp đều như huyễn, bản tánh tự không đâu dụng trừ. Thưa các vị, ngộ ra được cái bản chất chân thật của các vị là cái năng lực tâm luôn tỏa sáng, luôn vô nhiễm. Kỳ thực nó vốn là vô nhiễm rồi nghe. Chưa có cái buồn, cái giận, cái lo lắng bất an nào nó ở lại lâu trong tâm thức các vị cả. Đến rồi nó đi theo nguyên tắc rất là tự nhiên. Nhưng mà ta cố tình kéo nó về, cố tình lưu trữ nó để lâu lâu mình gợi lại để cho có việc để làm. Chứ còn kỳ thực là tâm thức các vị, cái năng lực kỳ lạ là luôn lau sạch nhẵn tất cả những cái ưu tư phiền muộn bất an. Và nếu các vị không cho phép nó thì nó cũng đợi cơ hội các vị ngủ, nó làm gì? Nó phục hồi lại nghe, để cho các vị có thể sống tròn được 70 năm, 80 năm. Cái tuyệt vời của thân tâm ta, nó luôn cho phép nó trở lại cái mức độ cân bằng như vậy. Để các vị duy trì thọ mạng rất là mỏng manh giữa cuộc đời này đủ 80 năm đó. Thế mà mình có gan, mình hành hạ, mình hủy hoại mình bằng cái cách là chuốc phiền muộn bất an về, tối nằm không buồn ngủ, gác tay lên trán trằn trọc nhớ lại cái chuyện đáng giận, đáng buồn năm trước, năm xưa. Và nhớ mà nó không đủ thì lật nhật ký ra, đọc lại để trầm tư lại những nỗi niềm của quá khứ. Trong khi đó, thưa các vị, bản chất tâm các vị nó không có lưu trữ những cái thứ đó. Nó luôn trả các vị về cái vùng trời rất là yên bình, tĩnh lặng. Gẫm xem các pháp đều như huyễn, bản tánh tự không đâu dụng trừ. Nếu biết tâm tánh không tướng mạo, lặng yên chẳng động tự như như. Hai câu cuối là nhược thức tâm tánh phi hình tượng, trảm nhiên bất động tự như như. Nhược thức tâm tánh phi hình tượng, trảm nhiên bất động tự như như. Nếu biết tâm tánh không tướng mạo, lặng yên chẳng động tự như như. Thưa các vị, cái sự dụng công tu tập nó là như vậy nghe. Cái từ trong thiền tông gọi là thấy tánh, gọi là kiến tánh khởi tu đó. Kiến tánh có nghĩa là nhận ra được bản chất tâm của các vị nó vốn là như vậy, vốn là lặng lẽ, vốn là vô nhiễm, vốn không phải là phiền não sinh diệt, vốn không phải là lo lắng bất an. Nó vốn là cái năng lực tâm đang chiếu sáng, đang soi sáng, đang nhận biết phiền não đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt. Và nhận ra được điều này thì gọi là biết được đạo, thấy được đạo, ngộ được đạo, gọi là kiến tánh, gọi là ngộ đạo. Và khi ngộ ra được điều này, có niềm tin vững chắc với điều này, thưa các vị, các pháp tu tự nhiên nó bật sáng nơi các vị, cho các vị chẳng cần đi học pháp tu của ai. Các vị biết cách an trú ngay nơi cái thể tâm bất động của các vị. Và an trú ngay nơi đây gọi là tu, chứ không có phải là làm gì thêm cả. Tu không có hàm nghĩa rằng là ta phải làm cái chi cực nhọc cả. Tu nó hàm nghĩa rằng là trở về cái trạng thái tâm đang có sẵn của anh, an trú ngay nơi trạng thái tâm như vậy, thì gọi là hành trì, gọi là công phu, gọi là tu tập. Chứ kỳ thực là tu tập không phải là các vị làm cái chi thêm. Các vị không có cần dụng công để loại trừ. Mình đọc lại một lần nữa. Canh một nghiêm trang ngồi tĩnh tu, tinh thần tịnh chiếu đồng thái hư. Muôn kiếp đến nay chẳng sinh diệt, đâu cần sinh diệt, diệt gì ư. Gẫm xem các pháp đều như quyển, bản tánh tự không đâu dụng trừ. Nếu biết tâm tánh không tướng mạo, lặng yên chẳng động tự như như. Rồi từ cái bài kể này, chúng ta có hai điều nhận ra nghe. Giờ gom lại những vấn đề mình thưa. Điều thứ nhất, nhận biết. Hai, từng bước an trú. Yêu cầu đầu tiên của chúng ta đi vào sự thực tập là điều này nghe. Người xưa gọi là thấy tánh. Chúng ta dùng cái từ thấy tánh thì nghe nó rất là ghê gớm, cho nên thôi mình dùng cái từ là anh hãy quay về tự nội, chiếu sáng tự nội, để thấy rằng là những cái sinh diệt đến đi, những cái lo âu phiền muộn, những cái trạng thái cảm xúc vân vân, nó đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt là chuyện bình thường. Đừng có coi nó là cái gì ghê gớm, mà hãy coi nó rất là bình thường. Tại vì cái sinh hoạt giữa đời sống này 70 năm, 50 năm, ta đã quen với nó rồi, ta đã sử dụng nó cả 70 năm rồi. Cho nên hãy nhận diện rằng cái sự sinh khởi mất còn đến đi của nó là việc bình thường, không cần phải đoạn trừ. Thế nhưng mà cái điều thông minh hơn nữa là hãy nhìn nó bằng cái nhìn rất bình thường để bớt đi cái lực đối kháng. Nhưng mà cùng một lúc ta phải nhận ra rằng là ngoài cái sinh diệt đến đi bồng bềnh của nó, ta còn làm được một việc hay hơn là ta có thể quan sát sự đến đi sinh diệt của nó. Ta đừng đồng nhất ta vào nó. Nó đến nó đi là chuyện của nó. Nhưng mà việc của người trí, việc của người thực tập, việc của người tu, việc của người cầu quả chánh giác là quan sát nó. Thế thôi. Thì gọi là nhận biết tự thấy tâm chưa từng sinh diệt. Kỳ thực là cái năng lực rỗng sáng tịch nhiên bất động này lúc nào cũng có cả. Anh quên, anh đồng nhất anh vào lo âu, vào phiền não, vào nghĩ suy, thì anh thấy dường như anh có đến, có đi, có sinh, có diệt. Anh thấy anh là buồn, là vui, là những lo âu. Nhưng mà khi anh lui về một tí, anh nhìn nó, thì thưa các vị, nó đến nó đi là chuyện của nó. Lúc nào anh cũng là người đang nhìn nó cả. Thì gọi là đang an trú trong cái tự thể tâm chưa từng sinh diệt. Bước đầu đi vô cái điều này gọi là ngộ đạo, gọi là thấy tánh. Thưa các vị, cái chuyện này nó dễ ờm, khó khăn gì đâu. Xưa Thế Tôn trong một thời thuyết pháp, Ngài nói năm uẩn vô ngã, thì cả hàng 10.000 thính chúng người ta chứng quả dự lưu đó nghe. Chứng quả dự lưu không có hàm nghĩa rằng là liền phóng hào quang, không phải, hay là lên cung trời, cũng không phải. Chứng quả dự lưu nghĩa là thấy ra năm uẩn này là không phải ta, mà ta là người đang thấy năm uẩn, thì gọi là đang đi vào quả dự lưu. Và các vị cũng làm được điều này mà. Các vị vừa đi, các vị đang quan sát con người đang đi, các vị nhận biết tôi đang đi. Các vị nhìn ra ngoài, nhưng mà cùng một lúc tới tâm nhận biết của các vị đang nhận biết toàn thân của các vị, quan sát toàn thân các vị, thì các vị đang đi dần vào quả dự lưu đó chứ. Cái tâm nhận biết tràn đầy năng lực, chánh niệm chiếu sáng hiện tiền chưa vắng bao giờ. Nếu các vị sử dụng được nó thì các vị đang an trú trong pháp thực tập nghe. Bước đầu yêu cầu làm được điều này là mở ra được cánh cửa đạo để đi vào pháp hành trì. Và mở ra được điều này, có niềm tin với điều này rồi thì cái chuyện thực tập nó xảy ra một ngày bao nhiêu tiếng đồng hồ? Ngắn nhất là 12 tiếng lúc mình vừa thức. Tại vì anh vừa bật mắt dậy thì cái gì nó liền có mặt. Cái năng lực nhận biết liền nhận biết toàn thân, nhắm mắt cũng nhận biết toàn thân, biển thức dù nhắm mắt hay mở mắt thì cái năng lực tâm nhận biết nó cũng đang tràn đầy ánh sáng chứ có thiếu lúc nào đâu. Anh đi rửa mặt, anh bước chân từng bước, anh đánh răng, anh ăn sáng, anh lái xe đi, thưa các vị, chẳng có lúc nào mà cái tâm nhận biết nó không dính liền với các vị cả. Tại vì nếu nó mà vắng mặt thì các vị đã bị người ta đưa vô Miss Family rồi nghe, đưa vô thiêu rồi. Thế thì khi hơi thở vào thở ra còn thì cái năng lượng tâm nhận biết này nó luôn đang chiếu sáng nơi anh. Thì cái chuyện tu thưa các vị, nó phải xảy ra với người thấy được đạo 12 tiếng đồng hồ trong một ngày. Ngài Ajahn Chah, Ngài nói câu mà mình hay dẫn đi dẫn về mà chưa bao giờ nó cũ, đó là bạn đừng nghĩ rằng bạn duỗi chân ra là xả thiền nghe. Không, thiền không có chuyện xả. Chẳng qua là tôi mỏi mệt, chân tôi đau cho nên tôi duỗi chân ra. Nhưng mà duỗi chân không có hàm nghĩa rằng là tôi nghĩ tôi không tọa thiền, tôi nghĩ tôi không thiền, thứ không. Thay đổi tư thế thiền tập thôi chứ không có hề xảy ra cái chuyện là xả thiền bao giờ. Rồi tôi đi, tức là đi thiền hành, mỏi chân quá tôi ngồi, không có hàm nghĩa rằng tôi ngồi rồi tôi nghĩ tôi không thiền, thứ không. Ngồi là đổi thay trạng thái thiền tập, nhưng mà tôi vẫn là con người đang tỉnh sáng quan sát tất cả động thái nơi thân, thì lúc nào chẳng là thiền. Khi thực tập điều này thì chúng ta đang gọi là từng bước đang an trú, từng bước đang thực tập. Và điều đầu tiên thưa các vị căn bản phải làm, đó là các vị luôn mời gọi cái năng lực tâm nó nhận biết hơi thở của các vị đang vào ra. Và trong cái phương pháp thiền tập nhận biết hơi thở vào ra, có khi nó làm cho chúng ta quá chú tâm, cho nên có thể là hơi thở chúng ta nó hơi mất tự nhiên. Cho nên cái cách mình bài nó dễ, nó đơn giản và nó không bị phản ứng, đó là nhận biết toàn thân là phương pháp dễ nhất. Nhận biết thân hành là phương pháp dễ nhất. Và nhận biết thân hành là chi? Thưa các vị, quá đơn giản nghe. Các vị luôn là con mắt, giống như thiên nhãn đang chiếu sáng toàn thân của các vị là nhận biết thân hành. Cái từ mà mình hay dùng, cái từ đó gọi là đang phủ sóng toàn thân, phải không? Mặt đại đĩa này, thưa các vị, nơi nào mà không có sóng của vệ tinh đó, thì nơi đó các vị không có mở cell phone nữa nghe. Thì mình hình dung rằng là vệ tinh nó phải phủ sóng toàn cái mặt đại đĩa này. Thì nơi nào có sóng thì các vị có thể mở cell phone ra thì liền có. Và thậm chí những cái thông tin cách đây chừng 3 tháng. Thế nhưng mà thưa các vị, nó không mất gì đâu cả, nó luôn có mặt. Nào hình ảnh, nào âm thanh, nào tiếng nói, nào tin nhắn, vân vân, thưa các vị, nó không bao giờ mất, nó không phải là loại sóng đi ngang qua, mà nó luôn có mặt tràn đầy trong này. Có phải gì không? Do vậy cho nên mở TV, Cái chương trình 10 năm trước nó cũng đang có. Là các vị được người bạn nhắn 3 tháng trước mà các vị chẳng buồn mở. Bây giờ các vị mở ra thì email có, cell phone có, nhắn tin có. Thế thì nó đang lưu trữ và nó luôn tràn đầy, luôn có mặt, không vắng một phút giây nào trong không gian bên trong này cả. Thì ta hình dung rằng cái năng lực tâm mình khéo tu đó là như vậy nghe. Luôn phủ sóng tự thân, tràn đầy ánh sáng nhận biết, quan sát tự thân thôi. Đây là một phương pháp dễ thực tập nhất và hiệu quả nhất. Không bị phản ứng gì cả. Mình chú ý tới hơi thở thì có khi bị phản ứng. Đó là hơi thở mình cảm thấy nặng nề nè, ngột ngạt nè. Thế nhưng mà các vị cứ làm một việc như mình vừa bài. Đó là các vị hãy làm con người đang quan sát tự thân. Hãy như cái dòng năng lượng đang phủ sóng toàn thân của các vị, từ trên đầu xuống tới dưới chân, làm được điều này cùng một lúc thì ta cũng đang thấy được toàn bộ những cái cảm thọ xung đột động lên tâm thức ta, nó sinh nó diệt thì ta liền thấy ngay, cũng chẳng cần làm nó dáng người thiền tập gì cả, không phải liêm diêm mắt gì cả, phải không? Các vị cứ mở mắt to ra, các vị nhìn ra ngoài nhưng mà cùng một lúc đang nhìn vào trong nhé. Thưa đại chúng, khi mình hiểu được điều này rồi thì các vị tu như cái trò chơi, tu mà vô tướng, tu mà thấy như không có tu gì cả. Thế nhưng mà thưa các vị, không có một buồn vui nào trong tâm thức các vị sinh khởi mà nó thoát được cái năng lực tâm năng chiếu sáng của các vị cả. Đây là một phương pháp thực tập tuyệt vời nhất, đạt đến cái ngưỡng cửa của tinh tấn ba la mật. Và tự nhiên không cần dùng cái từ nhẫn nhục ba la mật gì cả, mà tự nhiên các vị có nhẫn nhục ba la mật nghe. Tại sao vậy? Người ta xâm phạm các vị, xúc phạm các vị, nói nặng các vị, hoặc là người ta gây hấn với các vị. Khi có bất cứ một sự sinh khởi nào của cảm thọ sinh ra, các vị liền nhận diện nó, thì các vị đang làm gì? Gột trừ sạch những cảm thọ xung đột trên tâm thức các vị. Cho nên người ngoài người ta thấy, ôi cái con người kia tu sao mà tuyệt vời, quá là hiền thánh. Nhưng với ta thì ta thấy có chi mà hiền với thánh. Chẳng qua là những điều xung đột ấy nó không có quấy nhiễu được ta, do ta đang an trú trong pháp hành trì thôi. Chứ có phải mình cố gắng làm cái chi ghê gớm đâu mà gọi là có nhẫn nhục. Nhẫn nhục mà không hề thấy mình nhẫn nhục gì cả. Chẳng qua là mình chỉ là người quan sát những cảm thọ đang sinh đang diệt, mình không đồng nhất mình vào nó. Cho nên đạt đến cái trạng thái của một con người rất là hiền minh. Thế nhưng mà chẳng thấy mình là hiền minh hay là thánh gì cả, chỉ thấy bình thường thôi. Do vì mình an trú trong pháp hành thì thưa các vị, cái sự thành đạt nó phải xảy ra như vậy chứ không thể khác được. Tóm là một câu dễ hiểu là thưa các vị, không có cái chi mà nó đơn giản như chuyện tu tập cả. Nó chẳng có chi mà nó dễ như cái chuyện tu cả nghe. Mà mình không tu mới lạ. Mình cứ đồng nhất mình vào những cái đối tượng bị biết, đồng nhất mình vào những buồn, những vui sinh diệt, đồng nhất mình vào những cái giả vờ. Trong khi bản chất của anh thì thưa các vị, vốn là trạng thái tâm bất động, đang chiếu sáng, đang tịch lặng, đang an nhiên. Và chỉ cần hồi quang lại, chỉ cần quay lại, chỉ cần nhận ra được điều này thì anh thảnh thơi thôi. Và cái chuyện thành đạt được Bồ Tát, thành đạt được Phật là cái chuyện không phải xa vời lắm. Chuyện đó nó phải xảy ra. Thế nhưng mà với người hành giả thực sự tu thì họ không có nhu cầu thành Bồ Tát, thành Phật gì hết. Họ cứ như vậy mà sống, thênh thang, lặng lẽ, tĩnh tại, cứ đi vào đi ra, cứ dung dăng dung dẻ, tu như là trò chơi thế thôi. Thưa đại chúng, một đời này phát tâm xuất gia thì giữa nhân gian này nó có cái ích lợi của nó nghe. Khi chúng ta chưa thông đạt con đường chánh pháp, chưa khởi đại tâm để cống hiến cái công trình chánh pháp cho Đức Thế Tôn thì ta có quyền suy nghĩ như vậy. Thế nhưng mà khi tâm thức mình nó phát triển đến một cái độ cảm thấy rằng là dòng chảy chánh pháp của Thế Tôn đang rất cần con người. Thưa các vị, chánh pháp đâu phải tự nhiên mà nó sáng giữa nhân gian nghe. Các vị Thử hình dung rằng có quyển kinh nào tự nhiên phóng quang giúp cho người ta ngộ đạo không? Không. Và đạo Phật còn duy trì tới hôm nay là không phải thiếu bàn tay của các vị tăng sĩ đã sống hết mình, đã luyện đời mình vào công trình tu để làm chánh sáng mừng. Một trong những phương pháp cúng dường tuyệt vời nhất là cúng dường cái chi? Cúng dường cả sinh mạng mình cho chánh pháp á. Luyện hẳn đời mình vào tu là cúng dường chánh pháp nghe. Không phải anh đốt mình anh gọi là cúng dường chánh pháp, không. Anh tu, anh làm cho chánh pháp bừng sáng nơi anh. Anh làm cho đời sống anh, đó là cái biểu tượng đạo đức để người ta nhìn vào, người ta khởi phát Bồ Đề Tâm. Đó là cúng dường chánh pháp ạ. Thế thì cái nhu cầu cần lắm nhé. Trừ phi cái nhân duyên mình nó chưa đủ, tâm mình nó chưa phát. Nhưng mà nếu tâm đã phát rồi, thưa các vị, là người ta cảm thấy những con đường làm cho chánh pháp rất là cần. Thế thì người ta luyện đời mình xuất gia là chuyện tự nhiên thôi. Còn thấy rằng là nhân duyên nó chưa đủ, hoặc là ta ở đời nhưng mà ta làm rất là nhiều việc có thể đóng góp được cho ánh sáng chánh pháp nó sáng hơn, thế thì người ta có quyền chọn. Thưa các vị, thấy đạo rồi, có tu tập được thì người ta nhậm vận pháp tánh để làm việc thôi. Cảm thấy cái nhu cầu như vậy rất cần, cho nên phải là người xuất gia. Ở xuất gia, thưa các vị, có khi nó là một bản nguyện nhiều đời chứ không phải một đời nhé. Một đời này phát tâm xuất gia thì có thể là thành tựu được nhiều đời làm người xuất gia. Thưa đại chúng, là mình không biết cái duyên gì như mình vừa nói với các vị đó. Từ hồi lúc mình đi tu tới giờ, dường như là đời sống mình nghĩ là không xuất gia là mình chết. Không tu là mình chết. Tại vì dường như là mình rất là bất tài, không thể sống với nhân gian được. Những cuộc đời mình sinh ra để đi tu thôi. Mà nếu không làm thầy tu thì chỉ có nước chết chứ không đi xin ăn được. Tại vì mình cũng rất là tự trọng, mình chưa hề sinh ra cái chi. Làm thầy tu thì người ta cho, nhưng mà không cần qua cái trung gian mình xin xỏ gì cả. Ở cuộc đời mình, thưa các vị, dù có ai đá lăng chiên đổ đèn, nhưng mà vẫn cứ làm thầy tu thôi. Dường như xuất gia là một bản hoài gắn liền với đời sống sinh mệnh của từng người á. Cho nên, thưa các vị, nếu có nhân duyên thì các vị cứ phát tâm lành xuất gia đi. Đời này có thể mình chưa làm được một vị đại pháp sư hoặc một vị Bồ Tát lớn để làm đạo, nhưng mà hãy nhớ rằng là Bồ Tát nào cũng lịch kiếp cần tu cả. Tức là cái sự siêng năng dồi mài cần mẫn có khi mất cả trong kiếp nghìn đời chứ không phải dễ đâu. Giờ thôi nghĩ chứ khuya rồi đó. Thưa đại chúng, là sáng nay thì chúng ta sẽ có chương trình tọa thiền từ lúc 6 giờ nghe. Các vị có thể bận biểu thì trễ hơn cũng được. Tại vì 6 giờ chúng ta tọa thiền 45 phút. Sau đó thì chúng ta sẽ lễ Phật. 6 giờ 45 thì mình sẽ có một thời sám hối. Sám hối xong thì chúng ta có thể ngồi thiền lại chừng 30 phút. Nếu thì giờ còn sớm. Và sau đó thì cái sinh hoạt một ngày, nếu các vị có rảnh rang thì cứ theo cái sinh hoạt của chúng ở nơi đây. Và mong rằng là sáng nay các vị có thể có mặt nơi đây để tu, không được nhiều thì cũng được một ngày Chủ nhật, phải không? Mai Chủ nhật mà. Giờ việc phải làm đó là mời chấp tài hồi hướng rồi chia tay. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ biển tăng thế.